đây là sứ điệp mà chúng ta sẽ nói đến một vấn đề mà có vẻ không phải ai cũng thích. Bởi vì khi chúng ta nói đến những việc năng quyền, dấu kỳ, phép lạ, chúng ta nói đến ân điển, chúng ta nói đến những việc siêu nhiên, những việc Đức Chúa Trời làm cho chúng ta, những việc lớn, những sự phước hạnh, thì chúng ta nghe chúng ta rất là vui mừng và hứng chí. Nhưng mà ngày hôm nay, một sứ điệp mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tôi trong tuần vừa qua là chúng ta cũng cần phải nhận biết, và điều này không thua kém những điều kia. Và đặc biệt nó còn quan trọng hơn nữa là mỗi một người chúng ta phải có một tấm lòng ăn năn khi chúng ta đến với Chúa. Anh chị em hãy nói là ăn năn. Vậy thì theo như cách hiểu của chúng ta, ăn năn là gì? Theo như cách hiểu của chúng ta, ăn năn là một cái hành động, một suy nghĩ như thế nào? Thì trước khi chúng ta nói thêm về ăn năn, thì có một vài hình ảnh ăn năn trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng rất là thú vị anh chị em. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, khi mà người ta ăn năn tội lỗi của mình đó, thì có một vài dấu hiệu mà chúng ta có thể thấy là người ta khóc lóc công khai về tội lỗi. Người ta khóc lóc công khai về tội lỗi của mình để cho những người xung quanh biết là tôi đang ăn năn về một cái điều gì đó mà tôi đã sai phạm. Một cái dấu hiệu khác mà chúng ta thấy đó là cái người đó có thể là xé quần áo của mình, hoặc là cạo tóc trên đầu, mặc áo vải gai vào rồi rải tro trên đầu. Một cái hình ảnh rất là bần cùng, một cái hình ảnh rất là đơn sơ, khiêm nhường, một cái hình ảnh cũng rất là tả tơi. Và khi người ta nhìn tới cái hình ảnh đó, người ta biết à, cái người này đang ăn năn. Và đôi lúc họ ăn năn cho chính tội lỗi của họ, và đôi lúc họ ăn năn cho chính dân sự của họ, ăn năn thay cho người khác đó. Và cái dấu hiệu thứ ba mà chúng ta thấy trong Cựu Ước đó là khi mà người ta ăn năn đó là người ta bồi thường cái điều mà người ta đã phạm sai lầm. Ví dụ khi người ta phạm một sai lầm nào đó đến với anh chị em của mình, ngoài việc ăn năn với Chúa để được Đức Chúa Trời tha thứ, người đó còn phải đem bồi thường tới. Ví dụ một người đi chặt củi mà lỡ cái cán của nó đụng phải cái đầu của cái rìu đó, mà lỡ văng ra khỏi rìu, mà văng trúng cái người ta và trúng đầu người ta và người ta bị chết đó, mặc dù vô ý, không cố ý, nhưng mà vì cái rìu, cái đầu rìu á, nó văng ra khỏi cán và giết chết người ta một cách vô ý. Kinh Thánh có chép về những câu chuyện như vậy. Thì người đó không bị phải phạt chết, tuy nhiên phải bồi thường. Có nghĩa là người ta bồi thường là bởi vì có một cái điều gì đó mình phạm sai lầm gây tổn hại đến anh chị em của mình, thì mình phải bồi thường. Và những việc như vậy tương tự xảy ra, hoặc là vô tình đánh gãy tay gãy chân, vô tình đào một cái hố mà không lấp lại để rồi người anh em của chúng ta đi qua trượt xuống gãy tay gãy chân, thì những luật đó được chép trong các sách ngũ kinh của Môi-se, thì chúng ta phải bồi thường. Và đó là một hình ảnh thể hiện lòng ăn năn. Và ba cái điều trên anh chị em thấy đó là một vài cái hình ảnh ăn năn thể hiện rất rõ ràng trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nhưng mà một điều thú vị chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về sự ăn năn một cách rõ nghĩa hơn nữa, bởi vì chúng ta còn có thêm Kinh Thánh Tân Ước. Amen anh chị em. Và sự ăn năn trong tiếng Hy Lạp còn có nghĩa là quay đầu, từ bỏ, trở lại. Chúng ta làm một điều gì đó sai, chúng ta bồi thường, chúng ta rắc tro trên đầu, chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin anh chị em chúng ta tha thứ. Nhưng mà không phải dừng lại tại đó. Khi một người thật sự ăn năn đó, là người đó phải từ bỏ con đường đó. Nếu như chúng ta biết đánh gãy tay anh chị em chúng ta là xấu, chúng ta không phải chỉ bồi thường, nhưng mà sau này chúng ta không làm việc đó nữa. Anh chị em có đồng ý không? Nếu như chúng ta biết rằng chúng ta cứ ngồi lại là nói xấu về người khác, cứ ganh tị với người khác, nói xấu về người này trước mặt người khác, thì chúng ta phải ăn năn tội lỗi đó và chúng ta không sống như vậy nữa. Đó là cái sự quay đầu, sự từ bỏ, sự trở lại. Và ăn năn chính là khi chúng ta hiểu biết được điều đó và chúng ta quay đầu từ bỏ, không làm điều đó nữa, kính thưa anh chị em. Đó là một sự ăn năn đầy trọn hơn nữa theo như ngữ cảnh của Kinh Thánh Tân Ước. Và một vài điểm mà tôi chia sẻ với anh chị em buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc một người ăn năn là cần thiết như thế nào trong cuộc đời của mỗi một người theo Chúa. Điều đầu tiên, ăn năn để được tha tội. Anh chị em hãy nói là tha tội. Ăn năn để được tha tội trong Công vụ đoạn 3 câu 19. Vậy anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi. Khi mà Phi-e-rơ dạng dĩ mặc lấy năng quyền của Đức Chúa Trời và giáng lời Chúa mạnh mẽ cho hơn 3.000 người, và họ nói rằng, ôi vậy thì giờ tôi phải làm gì đây? Chúng tôi phải làm gì để được cứu? Thì Phi-e-rơ nói rằng, vậy em hãy ăn năn. Điều đầu tiên là phải ăn năn, thì tội lỗi chúng ta được xóa bôi. Ví dụ như ban nãy tôi ăn năn với anh chị em, tôi tin rằng tội lỗi tôi đã được xóa bôi. Đúng không anh chị em? Một ai mà làm vi phạm đối với chúng ta mà họ đã đến ăn năn tội lỗi với chúng ta, anh chị em còn giận họ không? Anh chị em còn ghim điều đó trong lòng không? Dĩ nhiên là không. Và Cha Thiên Đàng của chúng ta cũng vậy. Mọi người trên đất đều phạm tội và thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, điều đầu tiên đó là ăn năn tội lỗi của mình thì chúng ta được xóa bôi. Trong Luca đoạn 3 câu 3, Giăng đi khắp các vùng lân cận, sông Giô-đan, rao giảng báp tem về sự ăn năn để được tha tội. Đây lại là một người khác, Giăng báp tít một người cousin là anh em họ của Chúa Giê-xu. Đi rao giảng tin lành, và điều ông làm, điều ông được kêu gọi là rao báo về mọi người phải ăn năn và nhận báp tem bằng nước ở sông Giô-đan. Nhưng mà cái phép báp tem đó là phép báp tem về sự ăn năn, bởi vì nếu như mà người ta không ăn năn thì tội sẽ không được tha. Cho nên chúng ta thấy điều này rất là quan trọng anh chị em. Chúng ta ăn năn để được tha tội. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 17, từ lúc ấy Đức Chúa Giê-xu bắt đầu rao giảng rằng: các ngươi hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Chúng ta thấy sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta thấy Giăng Báp-tít cousin của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Ma-thi-ơ Chúa Giê-xu nói những điều này: hãy ăn năn. Và Chúa Giê-xu còn bày tỏ thêm một điều nữa: bởi vì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần rồi. Tại sao lại ăn năn? Tại sao lại ăn năn khi đề cập đến vương quốc thiên đàng ở đây? Điều rất là thú vị, bởi vì khi mà Chúa đến và Chúa giảng về vương quốc thiên đàng, chúng ta không thể nào vào vương quốc thiên đàng nếu như chúng ta không ăn năn. Và Chúa Giê-xu đang bày tỏ về vương quốc nước trời đang đến gần anh chị em. Lời của Chúa giảng là lời sự sống, và anh chị em cũng có thể vào được vương quốc thiên đàng với một điều kiện là anh chị em ăn năn. Vương quốc thiên đàng có nghĩa là gì? Vương quốc thiên đàng có nghĩa là sự công chính, sự thánh khiết, sự không hòa nhập với tội lỗi. Công chính, thánh khiết, không hòa nhập với tội lỗi. Có nghĩa là khi anh chị em vẫn còn tội lỗi, chúng ta không thể vào đó được. Không phải là Chúa không muốn cho chúng ta vào, nhưng mà bởi vì tội lỗi chúng ta mang theo, không thể khiến cho chúng ta vào đó được. Hoặc là chúng ta ăn năn để được tha tội, để chúng ta vào vương quốc thiên đàng. Hoặc là chúng ta không ăn năn để phải chết trong tội lỗi của mình và mãi mãi không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng. Và trong những câu kinh thánh này, chúng ta nói đến bối cảnh của việc ăn năn để được tha tội, có nghĩa là sự cứu rỗi trong danh Chúa Giê-xu. Anh chị em có hiểu điều đó không? Sự cứu rỗi trong danh Chúa Giê-xu. Nếu một người không ăn năn, tội lỗi vẫn còn đó. Nếu một người không nhận biết rằng mình là tội nhân, tội lỗi vẫn còn đó. Và khi một người ăn năn đó là chúng ta biết rằng chúng ta là tội nhân. Tội nhân có nghĩa là gì? Là người phạm tội, đơn giản vậy thôi. Tội nhân là người có tội. Và tất cả mọi người trên đất đều có tội. Đó là lý do chúng ta cần ăn năn. Khi mà Chúa Giê-xu giảng về một câu chuyện khá là đặc biệt của một đại nạn xảy ra, anh chị em có thể thấy một cái hình hơi máu me một chút xíu. Xin lỗi nếu điều này làm phản cảm, nhưng đây là hình đã xảy ra thật sự trong thời của Chúa Giê-xu khi Ngài đi rao giảng. Những người Galilê đó, những người Galilê ở một cái vùng miền khác bị một cái người thống trấn là Phi-lát giết chết. Và Kinh Thánh bày tỏ rằng máu của họ đó hòa lẫn với máu của sinh tế. Và trong cái phân đoạn Kinh Thánh, Chúa Giê-xu nói với môn đồ đó, các môn đồ đi theo Ngài đó, những cái người đó bị chết không phải vì họ tội lỗi nhiều hơn những người đang theo Chúa Giê-xu. Đây là một cái sự kiện lịch sử xảy ra rất là đau buồn. Phi-lát là người Roma, những người Galilê là những người Do Thái. Và chúng ta hiểu trong thời gian của Chúa Giê-xu, người Do Thái đang ở dưới sự đô hộ của người Roma. Vì một vài lý do nào đó mà những người Galilê này khi họ dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời thì Phi-lát giết chết họ. Và trong lúc họ dâng sinh tế thì họ bị chết, cho nên máu của sinh tế và máu của chính họ hòa lẫn với nhau. Và đây là một điều ô uế, kính thưa anh chị em, theo như luật của Kinh Thánh Môi-se. Và nhiều lý do thì có nhiều cái xu hướng và nhiều cái bình luận ngoài kia. Nhưng mà nhiều người nhận biết rằng đó, đây là một điều rất là tội lỗi và gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Và theo như cái cách nhìn, góc nhìn, trong cái góc nhìn của người trong Cựu Ước đó, thì họ nghĩ rằng mấy người Galilê này phạm tội nặng cho nên mới bị chết giống vậy. Đó là góc nhìn của Cựu Ước. Bởi vì có tội thì phải chịu hình phạt. Đó là góc nhìn trong Kinh Thánh Cựu Ước. Cho nên nhiều người môn đồ đi theo Chúa Giê-xu nói rằng chắc mấy người đó tội dữ lắm mà mới bị giết giống vậy, giết thê thảm giống vậy. Anh chị em cho hình ảnh tiếp theo. Và một cái hình ảnh tiếp theo, Chúa Giê-xu nói đến một cái câu chuyện thứ hai, là ở thành Jerusalem có một cái tháp đè xuống chết 18 người. Và Chúa Giê-xu đang giảng dạy cho các môn đồ và cũng nói đến câu chuyện này. Kinh Thánh được bày tỏ trong sách Luca, anh chị em. Và người ta cũng nghĩ rằng ha, mấy người này chắc ăn ở gian ác lắm cho nên mới bị thác đè xuống chết, đúng không? Thì Chúa Giêsu cũng nói với các môn đồ rằng không phải. Không phải đâu. Nhưng mà hãy lắng nghe. Đây là điều rất đặc biệt trong Kinh Thánh đoạn Luca đoạn 13 câu 3. Ta bảo các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. Wow. Họ đang kinh ngạc về sự chết của những người bị tai nạn, bị sự cố. Và họ nói rằng có thể là họ phạm tội dữ lắm cho nên mới bị vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là không phải đâu. Nếu các ngươi không ăn năn thì tất cả chúng ta cũng sẽ hư mất như vậy. Vậy Kinh Thánh Chúa đang nói điều gì đây? Ngài đang kêu gọi tất cả người tin đến với một đời sống ăn năn, từ bỏ con đường tội lỗi của mình để trở lại với Đức Chúa Trời. Sự thờ thần tượng, thờ gian ác là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Nói xấu là tội lỗi gian ác trước mặt Đức Chúa Trời. Đam mê những điều của xác thịt, tình dục bừa bãi là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Nói xấu, vu khống, bạo hành là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy, anh chị em có thể điền vào dấu ba chấm còn nhiều điều nữa mà anh chị em có thể biết rõ. Và nếu chúng ta chẳng ăn năn những công việc đó đó thì chúng ta cũng sẽ chịu hư mất như những người trên. Cho nên sự ăn năn là trách nhiệm của mỗi người, kính thưa anh chị em. Sự ăn năn là trách nhiệm của mỗi chúng ta, không ai ăn năn dùm cho chúng ta được hết. Nếu chúng ta nhận biết rằng chúng ta là tội nhân thì chúng ta đến với Chúa và ăn năn tội lỗi với Ngài. Và Kinh Thánh nói rằng trên Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài sẽ ngay lập tức tha thứ cho chúng ta. Đó là điều tuyệt vời khi chúng ta chạy đến với Chúa. Chúng ta được tha thứ, được xóa bôi tội lỗi mình. Bởi vậy điều đầu tiên đó là ăn năn để được tha tội, kính thưa anh chị em. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là ăn năn là mạng lệnh. Anh chị em hãy nói là mạng lệnh. Ăn năn là mạng lệnh. Mạng lệnh không có nghĩa là sự lựa chọn anh chị em mà là sự bắt buộc. Anh chị em hãy nói là bắt buộc. Hôm nay tôi có thể chọn mặc cái áo nào, anh chị em có thể chọn để đi đôi giày nào, anh chị em có thể chọn để ăn món gì, anh chị em có thể chọn để làm những điều anh chị em thích. Nhưng mà đối với mạng lệnh của Đức Chúa Trời, chúng ta vâng theo, chứ không phải chúng ta lựa chọn. Anh chị em nghe mạng lệnh của Chúa, chúng ta đọc lời của Ngài, những mạng lệnh của Chúa mang đến sự chữa lành, sự tốt lành cho cuộc đời chúng ta, thì chúng ta nghe theo. Chúng ta vâng lời, và đó là sự bắt buộc. Để chúng ta dễ hiểu hơn một chút xíu, nghe bắt buộc thì nghe ghê quá ha. Ai mà bắt buộc được ta ha? Ai mà bắt buộc được tôi, đúng không anh chị em? Dĩ nhiên chúng ta không bắt buộc được ai cả. Nhưng mà lời của Chúa khi chúng ta dám làm theo thì chúng ta kinh nghiệm được sự sống. Khi mà một vị vua đưa ra một cái mạng lệnh cho quân lính của mình, cho những sĩ quan của mình, thì anh chị em thấy có ai dám cãi lời không? Khi mà một vị vua mà tuyên bố một điều nào đó, ngươi phải đi vùng kia, ngươi phải đi đầu đó để đánh trận cho ta, ngươi phải làm nô dịch cho ta, ngươi phải làm việc này cho ta, công hầu chức tước, tất cả mọi việc các ngươi phải nghe lời ta. Tôi thiết nghĩ nếu mà trong thời gian chúng ta ở dưới sự đô hộ của các vua như vậy, ai mà dám cãi lời thì chúng ta sẽ bị chém đầu là cái chắc. Con người trên đất này còn biết thuận phục thẩm quyền trên đất này và đáng sợ cỡ đó, huống gì khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mạng lệnh của Ngài mà chúng ta phớt lờ. Sự ban phước của Đức Chúa Trời sẽ đến khi chúng ta vâng lời Ngài, kính thưa anh chị em. Mác đoạn 1 câu 15, Ngài phán: giờ đã chọn, vương quốc Đức Trời đã đến gần, vậy các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Có một điều thú vị hơn trong sách Mác. Trong sách Matthew hồi nãy chúng ta đọc trong cái câu kia đó thì không có cái chữ tin nhận tin lành, nhưng trong sách Mác đó thì Kinh Thánh bày tỏ hãy ăn năn rồi mới tin nhận tin lành, là tin nhận Chúa của Thế Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Có nghĩa là trước khi chúng ta đến với Chúa Giê-xu, trước khi chúng ta tiếp nhận Ngài vào lòng, chúng ta nhận biết rằng chúng ta có thái độ khiêm nhường hạ mình, ăn năn trước mặt Ngài. Cho nên sự ăn năn phải đến trước. Sự ăn năn phải đến trước để rồi chúng ta mới tin nhận Chúa Giê-xu, tin nhận Chúa Giê-xu vào lòng anh chị em. Đó là lý do mà khi chúng ta cầu nguyện cho một người mới tiếp nhận Chúa, chúng ta thường có câu cầu nguyện này: con biết con là tội nhân, cảm ơn Chúa vì Ngài tha thứ cho con trong huyết Chúa Giê-xu. Chúng ta biết rằng chúng ta được tha thứ trong huyết Chúa Giê-xu. Rồi chúng ta cảm ơn Ngài vì sự sống mới trong Chúa Giê-xu mà chúng ta tiếp nhận. Đó là sự ăn năn, kính thưa anh chị em. Thứ hai, sự ký đoạn 7 câu 14, Kinh Thánh trong Cựu Ước, Kinh Thánh chép như thế này: nếu dân ta là dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời ta sẽ lắng nghe tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. Đây là khi vua Salomon cầu nguyện cho dân Israel, dân Do Thái đó anh chị em. Ông cầu nguyện và Đức Chúa Trời phán với ông về những điều này. Thì chúng ta biết rằng con người chúng ta không hoàn hảo, chúng ta có thể sẽ vi phạm. Nhưng mà lời Chúa có hy vọng cho chúng ta là nếu dân ta hạ mình xuống, cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường gian ác, đây là sự ăn năn đó anh chị em. Trong Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, cái chữ ăn năn đó là chữ từ bỏ đó, nãy giờ chúng ta có nói. Là khi chúng ta ăn năn và từ bỏ con đường gian ác của mình. Bây giờ trước đây chúng ta phạm tội tà dâm, bây giờ chúng ta ăn năn, chúng ta từ bỏ, chúng ta không phạm tội nữa. Trước đây chúng ta nói xấu, bây giờ chúng ta từ bỏ, chúng ta không làm điều đó nữa. Thì cái đời sống như vậy đó, chính Đức Chúa Trời sẽ tha thứ chúng ta và làm tươi mới chúng ta mỗi ngày. Và lời cầu nguyện của chúng ta theo như Kinh Thánh trong sự ký này thì sẽ được lắng nghe. Ta sẽ tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước của họ. Có nhiều lý do khiến cho lời cầu nguyện của chúng ta không được nhậm lời. Nhưng mà một lý do rất rõ ràng theo như phân đoạn Kinh Thánh của sự ký này, đó là vì tội lỗi mà không ăn năn. Khi mà một anh chị em làm một điều gì đó sai phạm mà không ăn năn, cái điều đó giống như là một cái vật cản, cản cái lời cầu nguyện của chúng ta đến với Chúa. Và Ngài không trả lời chúng ta được. Bởi vì tội lỗi ngăn cách chúng ta với Chúa, Kinh Thánh chép như vậy. Cho nên việc chúng ta ăn năn là điều tốt cho chúng ta anh chị em. Việc chúng ta ăn năn để rồi Chúa Ngài nghe và nhậm lời chúng ta. Bởi vậy Kinh Thánh còn nói nữa, người công chính thì lời cầu nguyện của họ rất là linh nghiệm. Và để chúng ta sống đời sống công chính như vậy, chúng ta đừng ngại ngùng khi chúng ta phải đến với Chúa và ăn năn những sự vi phạm của mình. Mạng lệnh ăn năn là cần thiết cho mỗi chúng ta để được cứu rỗi. Mạng lệnh ăn năn là cần thiết cho anh chị em và cho tôi để rồi chúng ta được cứu rỗi. Chúng ta được tha thứ, được làm mới luôn. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 15, nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta, Chúa Giêsu phán với các môn đồ như vậy. Và các điều răn ta ở nhiều phân bản Kinh Thánh dịch trong nhiều bản tiếng Anh mà tôi tra cứu thì các điều răn ở đây có nghĩa là các mạng lệnh. Nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các mạng lệnh của ta. Chúa Giêsu nói như vậy. Và anh chị em, nếu anh chị em yêu Chúa Giêsu, anh chị em sẽ thành công. Anh chị em yêu Chúa, anh chị em sẽ trở nên giống Chúa. Anh chị em yêu Chúa, anh chị em sẽ có tấm lòng mềm mại, khiêm nhường. Anh chị em yêu Chúa, anh chị em sẽ trở nên sự sáng cho thế gian, là muối của đất, là người có tầm ảnh hưởng tốt đến những người xung quanh chúng ta. Nếu anh chị em yêu mến Chúa Giêsu, anh chị em sẽ xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời một cách càng phát triển và mạnh mẽ ra ở trên đất người sống này. Nhưng mà với điều kiện anh chị em giữ lời của Đức Chúa Trời, anh chị em làm theo mạng lệnh của Chúa. Amen không anh chị em? Amen. Và điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với anh chị em rằng ăn năn là để chúng ta duy trì đời sống theo Chúa. Ăn năn để duy trì đời sống theo Chúa. Vậy để duy trì là như thế nào? Chúng ta nói đến việc ăn năn để được tha tội. Chúng ta nói đến việc ăn năn là mạng lệnh chúng ta cần nắm giữ. Và điều tiếp theo là chúng ta nói đến sự ăn năn này là điều chúng ta cần duy trì trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Anh chị em mới mua một chiếc xe, cách anh chị em duy trì chiếc xe đó là gì? Có phải là tới định kỳ chúng ta đi thay nhất? Có phải khi hết xăng chúng ta đi đổ xăng? Có phải khi nó dơ chúng ta đi hút bụi, bên ngoài nó dơ quá nữa thì chúng ta đi rửa, đúng không anh chị em? Và hãy hình dung những cái bụi bẩn, nó giống như là tội lỗi bám vào trong quá trình chúng ta chạy xe. Và bụi bẩn tội lỗi nó bám vào chúng ta nhiều quá rồi. Và cái cách để chúng ta thoát khỏi tội lỗi là chúng ta ăn năn với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con. Thì cái cách như vậy giống như chúng ta đang duy trì đời sống thuộc linh của chúng ta. Giống như chiếc xe được mới, được bền, được lâu dài. Thì đời sống tâm linh của chúng ta được tươi mới trong Chúa như vậy. Và chúng ta rất là cần điều này, kính thưa anh chị em. Bản tính con người tự nhiên của chúng ta rất là dễ phạm tội. Không ai ở đây mà nói rằng, tôi không bao giờ phạm tội hết. Ai mà nói điều đó là chứng tỏ bạn không nhận biết mình là tội nhân. Điều thứ hai đó là bày tỏ cái sự kiêu ngạo trong lòng của mình. Nói rằng, tôi không có tội gì với sơn cả. Đó là bản tính con người tự nhiên của chúng ta. Dễ phạm tội. Hôm nay đang vui, mai buồn, cái dễ nói lời xúc phạm người khác. Hoặc là gặp hoàn cảnh khó khăn, cái là dễ quát nạt người khác. vân vân. Chúng ta rất dễ phạm tội anh chị em. Thứ hai là chiều theo dục vọng xác, dễ chiều theo dục vọng xác thịt. Chiều theo dục vọng xác thịt, ví dụ như ham ăn, không tiết chế được, đến nỗi ví dụ như bị đau bao tử đi, hoặc là gây những cái bệnh tật trên cho mình đi. Anh chị em biết thú vị, ở đất nước chúng ta đang sinh sống, cái bệnh béo phì là cái bệnh mà số 1 ở nơi đây không? Obesity. Và trước đây không lâu tôi có coi một cái phim phóng sự mà một cái anh kia mập đến độ mà cái hành lang không đi qua được luôn. Cho đến khi anh ta gặp rắc rối với việc đi vệ sinh tại không đi được nữa, mập quá. Cái hành lang chúng ta biết người ta thiết kế một cái khoảng để hai người có thể người đi qua người đi lại. Cái hành lang trong nhà anh ta không đi được tại vì mở hai đầu nó đụng. Nó đụng và tới một cái thời điểm mà anh ta không có đi vệ sinh được luôn. Rồi khúc đầu á thì mua những cái thứ đi vệ sinh mobile đó, di chuyển đó, bỏ trong phòng á. Anh chị em thấy kinh khủng không? Rồi tới một thời gian chịu không nổi nữa. Người nhà chăm sóc chịu không nổi nữa. Và anh chị em biết điều gì xảy ra không? Cuối cùng người ta phải tới và đập nguyên cái hành lang, cái tường đó luôn. Mà cái cách của anh ta đi rất là chậm chạp và không khỏe mạnh một chút nào cả. Và anh ta nghĩ rằng anh ta muốn ăn gì ăn, anh ta ăn tại vì tôi có tiền mà, nhà tôi mà, thức ăn của tôi mà. Anh chị em thân mến, khi mà chúng ta chiều theo cái dục vọng xác thịt của mình á, là trong đời sống thuộc linh của chúng ta sẽ tới lúc ù lì giống vậy. Tới lúc chúng ta không có tự chăm sóc bản thân mình được luôn. Tới lúc chúng ta chỉ biết nằm một chỗ và chờ người khác giúp đỡ. Và làm thế nào chúng ta là nguồn phước cho người khác khi chúng ta nằm một chỗ và chờ người khác tới giúp đỡ anh chị em? Chúng ta phải là những người năng nổ để chạy đến giúp đỡ người khác. Chúng ta phải là những người bày tỏ ánh sáng tin lành của Chúa. Chứ không thể nào một người mà tin Chúa Giêsu mà người ta nhìn vào người ta nói cái thằng đó không thể nào tin Chúa được, cái cô đó không thể nào tin Chúa được. Bởi vì nhìn đời sống của chúng ta chiều theo dục vọng xác thịt. Và những dục vọng xác thịt còn nhiều nữa. Đó là một ví dụ điển hình mà chúng ta thấy thôi. Nhưng mà những dục vọng xác thịt về cái mặt vô hình của chúng ta là gì? Ví dụ như anh chị em không tập thể dục. Ví dụ anh chị em không biết bảo vệ thân thể của mình. Ví dụ như anh chị em không làm những điều mà cần thiết cho đời sống tâm linh của mình phát triển và gần gũi Chúa. Say mê quá đà, xem phim quá đà, thức đêm quá đà. Lời này là những lời khó nghe nhưng mà là sự sống. Anh chị em nghe và làm theo thì anh chị em được phước. Những bạn trẻ thì bây giờ có thể chưa thấy được, nhưng mà bắt đầu lớn hơn đó, những cái căn bệnh mà stroke là bị đột quỵ đó, càng ngày càng xảy ra trên giới trẻ nhiều hơn mỗi ngày. Và báo chí đang lên những cái con số kinh khủng anh chị em về việc mà người trẻ càng ngày càng bị đột quỵ càng nhiều. Và những cái lý do người ta tìm ra được là đơn giản lắm, bởi vì thức đêm, rồi chơi game say sưa, rồi rất là nhiều cái hoạt động không lành mạnh. Cái đó là một cái biểu hiện rõ ràng của đời sống chiều theo dục vọng xác thịt. Và bản tính con người chúng ta có cái đó. Cho nên đi theo Chúa đôi lúc không có dễ. Để anh chị em từ bỏ những cái đó không có dễ. Chúng ta phải ăn năn chạy đến với Chúa. Chúa ơi, giúp cho con để con không sống chiều theo dục vọng xác thịt. Để con có đời sống kỷ luật và được thay đổi. Còn nếu mà chúng ta cứ dễ dàng chiều theo dục vọng xác thịt, thì sẽ đến một thời điểm nào đó, con người chúng ta sẽ trở nên ù lì và thậm chí là một gánh nặng cho người khác nữa. Một bản tính nữa đó là dễ chống nghịch và ương ngạnh. Dễ chống nghịch và ương ngạnh là một cái thái độ chống đối với lẽ thật, một cái thái độ chống đối với lời của Kinh Thánh. Có nghĩa là nghe cái lời mà êm tai thì thích nghe, mà nghe cái lời lẽ thật đôi lúc mang tính chất sửa trị một chút xíu thì không muốn nghe. Đó là sự ương ngạnh. Và lẽ thật thì người ta nói là thường khó nghe, đúng không anh chị em? Nhưng mà anh chị em thích nghe lẽ thật hay anh chị em thích nghe sự lừa dối? Chúng ta phải kỷ luật và dạy bản thân của chúng ta, tâm trí của chúng ta, để chúng ta học nghe lẽ thật chứ không phải nghe những điều êm tai thôi. Để rồi chúng ta đừng chống nghịch và ương ngạnh với lời lẽ thật của Chúa. Kinh Thánh có lời của sự sống. Kinh Thánh có lời để mang cho chúng ta sự phước hạnh, sự bình an, sự biến đổi cuộc đời của mình. Và nếu chúng ta được nghe Kinh Thánh thì hãy tin, vâng phục, làm theo. Thì chúng ta sẽ triệt trừ được những cái bản tính con người tự nhiên ở nơi đây. Không phải ai trong chúng ta cũng miễn dịch khỏi những điều này anh chị em. ở trong chúng ta nó có cái đó rồi, nó tự nhiên lắm. Chúng ta dễ ương ngạnh, chúng ta dễ chống đối, chúng ta dễ chiều theo dục vọng xác thịt. Chúng ta dễ như vậy, cái bản tính tự nhiên của con người thừa hưởng từ tội lỗi. Đó là lý do khi chúng ta được thừa hưởng bằng ân điển Chúa Jesus trong huyết báu của Ngài, chúng ta trở nên một con người mới. Những cái bản tính tự nhiên của con người cũ được lột từ từ. Nhưng mà điều đó nó cần cái thái độ của chúng ta đến với Chúa, sự ăn năn khi chúng ta đến với Chúa, sự khiêm nhường hạ mình khi chúng ta đến với Chúa, thì chính ân điển của Đức Chúa Trời mới tuôn tràn trên chúng ta và giúp cho chúng ta, kính thưa anh chị em. Trong Roma đoạn 7 câu 24, sứ đồ Phaolô nói như thế này: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Sứ đồ Phaolô mà viết hơn phân nửa kinh thánh của Tân Ước, ông đi rất là nhiều nơi, mở mang nhiều hội thánh, cứu được rất là nhiều người đến với Chúa. Những phép lạ ông làm cũng không thua gì Chúa Giêsu cả, anh chị em ơi. Chúa Giêsu sức dầu cho sứ đồ một cách đặc biệt đến độ mà ông và chính Phêrô đi ngang qua những cái người mà bệnh tật rồi là quỷ ám nằm la liệt trên đường, mà cái bóng của họ thôi đổ xuống đến những người bệnh thôi, những người bệnh được chữa lành, những người quỷ ám được giải cứu, là chúng ta thấy sự sức dầu rất là mạnh mẽ trên các vị sứ đồ này. Nhưng mà trong Roma đoạn 7 thì ông nói đến một vấn đề về thể xác, một vấn đề về xác thịt, mà mặc dù ông đã tin Chúa nhiều năm, được Đức Chúa Trời sức dầu, được Đức Chúa Trời sử dụng cách mạnh mẽ, ông vẫn còn gặp những cái sự khó khăn và thách thức khi phải đối diện với xác thịt, là cái thể xác vật lý của mình. Có nghĩa là nó, nếu không được duy trì trong Chúa đó, trong lời của Ngài đó, thì nó có xu hướng chiều theo dục vọng xác thịt, nó có xu hướng dễ phạm tội, nó có xu hướng dễ ương ngạnh và chống nghịch. Cho nên ông nói rằng khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cho nên sự ăn năn là hành động cần thiết trong đời sống chúng ta. Anh chị em hãy nói là cần thiết. Sự ăn năn là hành động cần thiết trên đời sống của chúng ta. Một vài cái lý do khiến nhiều người không ăn năn là bởi vì họ suy nghĩ lệch lạc về sự ăn năn. Họ nghĩ ăn năn là một cái điều gì đó tiêu cực. Và anh chị em có thể nhìn tiếp một vài ý mà một vài sự lệch lạc mà người ta thường suy nghĩ để khiến cho người ta không ăn năn, đó là tôi đâu làm gì sai đâu. Cái thứ hai là ăn năn là nhục nhã lắm. Ai mà đi ăn năn, đúng không anh chị em, ai mà đi xin lỗi người ta, nhục lắm. Hoặc là nếu mà tôi ăn năn thì tôi sẽ bị giảm giá trị. Ai cũng muốn mình được tôn cao, được có giá trị trước mặt người khác. Và họ nghĩ rằng nếu mà mình ăn năn đó là mình bị giảm giá trị. Và điều thứ tư là ăn năn là khiến một người trở nên yếu đuối. Có nghĩa khi anh chị em khiêm nhường hạ mình đó, đến với Chúa hoặc là đến với anh chị em mình để ăn năn đó, thì tự nhiên có một cái sự lừa dối trong bản thân chúng ta rằng yếu đuối mới làm vậy. Đúng không anh chị em? Nhưng mà không. Chúng ta hãy triệt từ những cái sự lệch lạc đó. Những điều đó không có đúng. Nhưng mà ăn năn thật sự đó không phải là điều tủi nhục đó anh chị em, mà đó là điều đáng tự hào trong mắt Chúa của chúng ta. Người khôn ngoan, người mạnh mẽ, người khiêm nhường mới làm được điều này. Người kiêu ngạo không làm được. Người kiêu ngạo mà nói tới xin lỗi người kia đi không làm được. Người kiêu ngạo mà nói tới mà hòa mình, hạ mình để mà hòa giải với anh chị em mình không làm được. Tại sao tôi phải tới với người đó, tại sao người đó không tới với tôi? Nhưng mà người khiêm nhường làm được. Người khiêm nhường bỏ qua những cái điều không cần thiết ngoài kia để hòa giải với anh chị em mình, để hòa giải với Đức Chúa Trời của mình. Và sự ăn năn giúp cho chúng ta làm được điều đó. Chúng ta đến ăn năn với Chúa. Bất cứ điều gì chúng ta vi phạm thì Chúa Ngài tha thứ cho chúng ta. Và anh chị em ơi, đó là điều đáng tự hào trong mắt Chúa chúng ta. Đó không phải là một sự tủi nhục, đó không phải là một sự xấu hổ, đó không phải là một sự yếu đuối, mà là điều đáng tự hào. Và tôi tin rằng Cha Thiên Đàng còn bày tỏ nhiều hơn nữa cho chúng ta. Và trong Roma cũng là đoạn 7, hồi nãy chúng ta đọc câu 24, ông Phaolô nói rằng khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này. Nhưng mà câu 25 anh chị em thấy rất là thú vị. Và ông viết tiếp: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Hallelujah. Phaolô không phải dừng lại ở một cái mức bế tắc là không biết ai sẽ giúp chúng ta khỏi thân thể hay chết này. Thân thể dễ phạm tội, thân thể dễ chiều theo dục vọng xác thịt, thân thể dễ ương ngạnh, chống đối, chống nghịch lẽ thật. Ai sẽ cứu chúng ta khỏi thân thể đó anh chị em? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta có được chìa khóa đến với sự cứu rỗi, sự ăn năn và giải thoát con người xác thịt của chúng ta khỏi những điều hay chết của đời này. Cảm tạ Chúa, chúng ta có giải pháp trong Chúa cứu thế Giêsu. Và Chúa Giêsu là câu trả lời cho mọi nan đề trong cuộc đời của chúng ta, anh chị em. Sáng ngày hôm nay tôi có học Kinh Thánh với một vài anh chị em ở Việt Nam và có một chủ đề rất là hay là về nan đề về tâm hồn, tâm linh mà nhiều người không giải quyết được, con người không giải quyết được. Có những người nghĩ rằng mình bị bệnh tâm thần, đến với bác sĩ tâm lý, tâm thần để điều trị. Và những ngày đầu tưởng chừng như nó giúp cho mình khuây khỏa được, nhưng mà khi rơi vào hoàn cảnh thì những cái dấu hiệu của người bệnh lại bộc lộ. Cho nên người ta đến với rất là nhiều con người ở đời này. Người ta đến với những vật chất, người ta đến với những điều kiện của thế gian, xác thịt vân vân, để giải quyết vấn đề tâm linh. Nhưng mà anh chị em ơi, không thể được. Người đau vẫn đau, người yếu vẫn yếu, người buồn vẫn buồn, người mất hy vọng vẫn mất hy vọng, người không có động lực để thay đổi vẫn mất động lực, và mãi mãi rơi vào sự uể oải, nản lòng, nản chí. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đến thế gian để Ngài bày tỏ rằng Ngài là câu trả lời cho những vấn đề tâm linh của con người. Ngài là câu trả lời cho tất cả mọi nan đề vô hình mà chúng ta không thấy được, kính thưa anh chị em. Đây là điều tuyệt vời, và đó là hy vọng cho chúng ta. Và khi chúng ta không ăn năn đó, chúng ta không thể nào kinh nghiệm được sự chữa lành siêu nhiên tới những cái nhu cầu tâm linh mà chúng ta cần Chúa. Nếu không có sự ăn năn, chúng ta không truy cập được những điều đó, kính thưa anh chị em. Chúng ta cần một đời sống ăn năn để duy trì mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa một cách ngay thẳng. Chúng ta nói đến từ ban nãy là sự ăn năn để được tha tội, nói đến sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu là ăn năn tội lỗi của mình. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta mãi mãi được cứu. Điều đó không có nghĩa là chúng ta ăn năn một lần rồi thôi, mãi mãi không ăn năn nữa, không phải. Trong quá trình chúng ta sống, một người được cứu một lần, nhưng mà trong quá trình chúng ta sống, chúng ta cần được biến đổi, và sự biến đổi đó cần thời gian và là một quá trình lâu dài. Cũng giống như một người mà khi bắt đầu đi tập gym đó, tập một ngày, hai ngày thì không thấy cơ bắp, nhưng mà tập 3 tuần rồi, bắt đầu 3 tháng, bắt đầu 3 năm là thành lực sĩ luôn. Cái đời sống mà của một người mà bước đi trong Chúa nó cũng cần như vậy. Chúng ta được cứu, tuy nhiên chúng ta cần được huấn luyện, chúng ta cần có sự kỷ luật trong thuộc linh, chúng ta cần tập luyện con người thuộc linh của chúng ta, thì từ từ chúng ta mới trở nên cái người lực sĩ trong Chúa được. Chúng ta không thể bùng một cái trở nên hoàn hảo. Mà để chúng ta duy trì cái đời sống được tăng trưởng như vậy đó, thì ngoài việc tìm kiếm Chúa, nếu có điều gì chúng ta vi phạm nữa, thì chúng ta hãy ăn năn với Chúa. Và ăn năn đơn giản lắm anh chị em. Có lẽ tôi không cần nói nhiều, bởi vì từ đầu giờ Chúa đã cho chúng ta thấy rồi. Nó rất đơn giản. Chúa ơi, con cầu nguyện Chúa tha thứ cho con vì sự vi phạm của con. Thậm chí trong những lời nói mình không để ý đến, mà làm tổn thương anh chị em mình, mình đến với Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Và nếu mình lỡ làm tổn hại đến anh chị em của mình nữa, thì mình nói, xin anh, xin chị, xin bạn, xin cô tha thứ cho tôi. Tôi không cố ý nói điều đó, nhưng mà tôi đã làm điều đó, làm tổn thương bạn. Xin anh, xin chị, xin bạn, xin cô, xin Chúa v.v. tha thứ cho tôi. Khi anh chị em làm được điều đó, Đức Chúa Trời Ngài rất tự hào về chúng ta. Đức Chúa Trời Ngài vui lòng với chúng ta, kính thưa anh chị em. Chúng ta sẽ kết thúc với câu chuyện của người thu thuế và một người Pharisee, là một người giáo sư thời bấy giờ. Người Pharisee được học đầy đủ thánh kinh của Chúa, có điều kiện trong xã hội, có vị trí trong xã hội, là một người trong một cái đảng cao trong dân Israel thời bấy giờ. Và ông người Pharisee đó thì đến với Chúa và trong đền thờ và cầu nguyện. Mà không phải trong đền thờ có một mình ông, mà có thêm một người thâu thuế nữa. Người thâu thuế là một cái người làm công ăn lương, một người làm việc bình thường thôi, và một người lao động bình thường, không có địa vị cao như người Pharisee. Hai người này cùng vào đền thờ. Mà người Pharisee thì cầu nguyện như thế này. Ông ta cầu nguyện, ông ta nó cảm tạ Đức Chúa Trời vì con á, là không phải như cái người thâu thuế kia. Con á, là công chính. Con là tốt lắm. Con là kiêng ăn tuần hai lần này. Con là không có phạm tội này. Con không gian ác này. Con không lừa gạt này. Bắt đầu ông kể những điều đó trước mặt Chúa. Và ông cầu nguyện với Chúa như vậy đó anh chị em. Nhưng mà một mặt khác, cái người thâu thuế. Thú vị chút xíu anh chị em biết cái hình này tôi lấy ở đâu không? Lần đầu tiên tôi sử dụng AI image cho anh chị em. Tôi phải generate rất là nhiều cái AI image mới được cái hình như tôi mong muốn. Lúc đầu nó ra những cái hình kỳ lắm. Ra những cái hình không đúng như tôi muốn. Và sửa nhiều lần tùy theo cái lệnh mà anh chị em gõ vào. Tôi bắt đầu thích cái công cụ này rồi đó. Tương lai anh chị em sẽ còn thấy nhiều nữa. Chúng ta sử dụng công cụ. Nó là công cụ thôi, chứ nó không phải là tất cả. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tại vì khi tìm hình thì tôi không thấy được cái hình nào tôi nghĩ cả, cho nên tôi buộc phải dùng AI. Và AI nó cũng không bị bản quyền như những cái hình mà nếu chúng ta lấy không cẩn thận trên mạng đó, nó bị bản quyền là cuối cùng anh chị em chúng ta những nơi khác không thấy được cái hình. Họ bị cắt hoặc là phần livestream chúng ta bị cắt vân vân. Nên chúng ta đã gặp nhiều sự cố đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì công cụ AI. Chúng ta không thở nó, chúng ta không theo nó, nhưng mà nó là công cụ thì chúng ta sử dụng được thì chúng ta sử dụng. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái hình ảnh mà chúng ta đang thấy ở trên đó là cái người thâu thuế đến với Chúa Giêsu và ông đấm ngực và ông quỳ xuống, ông cầu nguyện: Chúa ơi xin thương xót con vì con là tội nhân. Và cái điều mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ nó kinh ngạc chúng ta anh chị em. Trong Luca đoạn 18 câu 14, Chúa Giêsu nói như thế này: ta bảo các con, người này tức là người thu thuế đó, trở về nhà mình được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao. Anh chị em thấy lời Chúa của chúng ta rất là sâu nhiệm. Người đời thì nhìn lên cái người nào cao, người nổi tiếng, người được nhiều người biết đến. Và những người ở trên đó họ nghĩ rằng họ cao, họ được nhiều người biết đến, đặc biệt những người ngoài kia có nhiều fan hâm mộ, được nhiều người biết đến, nhiều người nhìn lên. Nhưng anh chị em thử research đi, tất cả cuộc đời của những người đó đều là những cái điều drama đó, scandal, đủ thứ hết. Gặp đủ thứ vấn đề rắc rối. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài nhìn cái người mà dám khiêm nhường chạy đến với Chúa. Ngài nhìn cái người mà có tấm lòng tan vỡ chạy đến với Chúa. Chúa ơi xin Ngài tha thứ cho con là kẻ tội nhân. Và Đức Chúa Trời Ngài nói rằng cái người này á mới được xưng công chính. Cho nên nếu anh chị em, cho dù chúng ta được Chúa ban phước để ở trong một vị trí tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa, tuyệt vời, cảm ơn Chúa, nhưng mà đừng đánh mất tấm lòng ăn năn khi chúng ta cần ăn năn với Chúa. Hãy học tập và hãy làm điều đó. Tại vì khi mà anh chị em để điều đó dằn vặt trong lòng lâu dài đó, nó sẽ hủy hoại chúng ta. Nó sẽ càng ngày càng khiến chúng ta xa cách Chúa. Phạm tội, ăn năn liền, xin Chúa tha thứ cho con. Anh chị em sẽ được khôi phục ngay lập tức, không cần phải chờ đợi lâu. Và đó là một mạng lệnh. Hãy sống như vậy anh chị em. Thì trước mắt Chúa đó, anh chị em được xưng công chính. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có sự dạng dĩ đó. Chúng ta mặc lấy sự dạng dĩ, sự tươi mới trong Đức Chúa Trời, để chúng ta có cái sự mạnh mẽ để dám công khai, thậm chí riêng tư của chúng ta, nhiều lần chúng ta xưng nhận những sự vi phạm của mình với Chúa. Thì Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta, Ngài giúp đỡ chúng ta, kính thưa anh chị em. Chúng ta cầu nguyện kết thúc giờ này. Cha Thiên Đàng ơi, con cảm ơn Cha vì Ngài yêu chúng con vô cùng. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài bày tỏ rằng chúng con không phải là những người có vị trí cao để rồi tự mãn, nhưng mà chúng con tất cả đều là tội nhân và chúng con tất cả đều rất cần Ngài, Chúa ơi. Cha ơi, trong cuộc sống chúng con dễ phạm tội, nhưng mà cảm ơn Chúa không phải bởi vì vậy mà Ngài xa lánh chúng con, không phải bởi vì vậy mà Ngài xua đuổi chúng con, nhưng mà Ngài vẫn ban ân điển và tha thứ cho chúng con. Nhưng Chúa ơi, con cầu nguyện rằng Chúa giúp mỗi một chúng con có một đời sống, một tấm lòng khiêm nhường hạ mình, luôn biết ăn năn trước mặt Ngài, để chúng con có mối quan hệ ngay thẳng với Ngài. Con cảm ơn Cha Thiên Đàng. Cha ơi, xin cho anh chị em chúng con học được điều này. Xin cho anh chị em chúng con nhận biết điều này. Xin cho anh chị em chúng con thực hành và sống điều này, để chúng con cứ luôn được tươi mới, cứ luôn được mạnh mẽ trong Ngài. Cảm ơn Cha Thiên Đàng. Và chúng con cảm ơn Chúa về sự tha thứ của Ngài trên chúng con nhờ huyết Chúa Giêsu. Bởi ân điển của Ngài, khốn thay có ai cứu chúng con khỏi thể xác hay chết này, nhưng mà cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con được xóa bôi sự tội lỗi vi phạm của mình, chúng con được tẩy sạch mọi gian ác của mình, chúng con có hy vọng ở nơi Ngài. Và Cha Thiên Đàng ơi, con biết ơn Ngài vì điều đó. Con biết ơn Ngài vì Chúa Giêsu. Con biết ơn Ngài vì những điều Ngài làm. Xin tiếp tục gia ơn trên chúng con, kéo chúng con đến với Ngài, giúp cho chúng con kinh nghiệm Ngài hơn nữa trong chính nơi riêng tư của chúng con. Con cảm ơn Cha Thiên Đàng vì những điều Chúa làm trên cuộc đời chúng con. Tôi cảm nhận Đức Chúa Trời, Ngài nói rằng Ngài rất đẹp lòng với anh chị em. Chúa phán với anh chị em, mỗi một chúng ta nơi đây. Chúa phán, Ngài rất đẹp lòng với anh chị em vì trong anh chị em có nhiều người có tư tưởng để không đi thờ phượng Chúa ngày hôm nay. Nhưng mà Chúa phán, Chúa rất đẹp lòng vì anh chị em đã quyết định để đến thờ phượng Ngài. Hãy cứ tiếp tục tìm kiếm Ngài anh chị em. Chính chúng ta sẽ được tươi mới và nuôi dưỡng và tăng trưởng ở trong Ngài. Chính chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời sử dụng hơn nữa trong những ngày sắp tới. Cảm ơn Chúa. Cha ơi, con cầu nguyện rằng Chúa tiếp tục ở cùng chúng con. Trong thời giờ này, chúng con nhóm lại thông công khi chúng con học lời của Ngài. Cha Thiên Đàng tiếp tục giúp cho chúng con để chúng con càng ngày lột bỏ con người cũ của mình để mặc lấy con người mới ở trong Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm tạ Chúa Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con ngợi khen Cha. Chúng con biết ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại hội thánh VNextGen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube VNextGen Church là hội thánh VNextGen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa, cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.